Tối hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm một vài ý liên quan tới chữ Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta nói tới Chúa ở cùng chúng ta thì chúng ta cũng phải nghe một vài cái thống kê liên quan tới cái sinh hoạt của đời sống của mình. 50 năm qua tại nước Mỹ, tiền bạc của người sống trong nước Mỹ nhiều hơn, giàu hơn, thịnh vượng hơn, đời sống chúng ta thoải mái và tiện nghi hơn ở trong nước Mỹ. Cho nên hầu hết đa số người trên thế giới đều muốn qua Mỹ để hưởng cái vật chất của cái đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng các mối tương giao, những mối liên hệ với nhau, the social relationship, đang dần dần biến mất. Cô Ellie Ephany Smith, cô mô tả là đời sống của con người tại nước Mỹ đã bắt đầu phải trả một cái giá vì đã chọn đời sống cá nhân tách rời. Bằng chứng là chúng ta đã ít thì giờ cho những công việc thiện nguyện, là volunteer ít thôi. Chúng ta ít mời bạn về nhà ăn hơn vì chúng ta rất là bận rộn. Chúng ta ít làm lễ thành hôn hơn. Chúng ta không có dẫn nhau đi đến nhà thờ nữa, không có lập gia đình và không muốn lập gia đình trong xã hội của Hoa Kỳ. Chúng ta ít bạn thân hơn, người mà chúng ta có thể đổ tấm lòng của mình cho họ nghe mà không sợ bị phản bội về những điều mình chia sẻ. Và chúng ta đang từ chối các mối tương giao gần gũi thân thiện. Vậy vì mình không có thời giờ, vì mình chọn chủ nghĩa cá nhân, vì mình đã lựa chọn sống tách rời theo đời sống của nước Mỹ, và chúng ta đã trả cái giá của xã hội cho biết 50 năm qua với lối sống tự lập cá nhân tách rời đã gia tăng. Thì cùng lúc đó niềm vui sướng và hạnh phúc của những con người giảm dần. Người ta uống thuốc depressed nhiều hơn và người ta tự tử nhiều hơn. Theo kết quả của một tạp chí tên là Slate Magazine, họ hỏi 450 người lớn tuổi: quý vị có vui vẻ không so với 10 năm trước? Họ trả lời là 20% của họ nói tôi buồn hơn là 10 năm trước. Sự cô đơn người ta ghi nhận tới cái mức gọi là đe dọa, tiếng Anh nó gọi là risk đến sức khỏe của mình. Người cao niên sống tách biệt ít bạn thì chết nhanh hơn là những người cao niên mà có bạn và có liên hệ với nhiều người chung quanh cộng đồng. Tỷ lệ cô đơn tương đương với những người nghiện thuốc, hút thuốc nhiều, nó nguy hiểm như vậy. Và cái tỷ lệ của người mà bị ảnh hưởng về cô đơn đó, nó cũng làm cho con người nó nguy hiểm như những người mà nặng ký đó, dẫn đến cái nguy hiểm về sức khỏe của mình. Và họ ghi nhận là sống tách biệt cô đơn đó thì cái hệ thống miễn nhiễm, là immunization system của mình đó, nó bị giảm dần. Sống cô đơn mình đầu phong thấp á, thấp khớp nhiều hơn. Sống cô đơn thì mình dễ bị cái bệnh diabetes loại thứ hai á nhiều hơn. Và mình sống cô đơn tách biệt không có tiếp xúc người đó nhiều đó thì mình dễ bị nghẽn tim hơn. Cho nên nếu quý vị ngồi ở đây mà có ít bạn, về phải kiếm thêm bạn. Anyone have a few friends, make sure you after this service try to find more friends so you will get healthy. Dĩ nhiên là người ta feel cô đơn, người ta cũng cố gắng. Thứ nhất, người ta sẽ mở nhạc người ta nghe, lựa cái nhạc mình thích đó, nghe hoài thôi. Nhưng mà nghe hoài nó cũng không có bớt cô đơn. Tôi nhớ hồi xưa trước khi tôi lập gia đình ở New York, ở trong cái studio, và chưa có lập gia đình, cho nên sau khi lo công việc hội thánh về thì ở trong cái phòng đó, phòng một studio nhỏ xíu ở trên New York, mở nhạc, cũng đi mua thức ăn ngon ở Chinatown về nữa, nhưng mà không có vui. Cho tới khi lập gia đình, phải có một người qua âm nhạc, người ta giải quyết cô đơn bằng cách hội hè, tìm bạn, bỏ tiền ra để ăn chung, mời bạn về uống chung. Và tốt hơn nữa thì có một số người giải quyết cô đơn của mình bằng cách đi ra gặp người khác để giúp đỡ, làm việc thiện nguyện. Nhưng mà nghĩ cho cùng, làm những việc đó tốt, nhưng mà không có ai ở với mình hoài được, không có ai ở với mình mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, để có thể giúp đỡ và nâng đỡ và chia sẻ gánh nặng và nỗi buồn của chúng ta. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mỗi chúng ta, con bà, các anh chị và tôi, biết cái nhu cầu đó. Vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, Ngài biết nỗi cô đơn, sống lẻ loi một mình, không có bạn nhiều, không có bạn thân, thì sẽ làm một số việc không đẹp lòng Chúa. Và cái nỗi cô đơn này sẽ đẩy chúng ta tới làm những việc hại cho mình và hại cho những người xung quanh nữa. Vì Kinh Thánh có ghi là Đức Chúa Trời dựng nên loài người, và mỗi ngày Kinh Thánh ghi là Chúa xuống vườn địa đàng nói chuyện với Adam, tiếng Việt gọi là trò chuyện, để có cái mối tương giao, cho Adam có một cái company, là một người đồng bạn. Và sau đó thì Chúa cũng thấy Adam ở một mình không có tốt, cho nên Chúa mới tạo nên một người nữ để cho Adam có một người đồng hành và không có sống cô đơn. Nhưng mà Kinh Thánh ghi là tới một lúc thì con người nghe lời cám dỗ, từ bỏ cái mối tương giao với Chúa và tự chọn đi con đường theo ý riêng của mình, bị cám dỗ muốn bằng Đức Chúa Trời. Và hậu quả của việc muốn bằng Đức Chúa Trời, con người bị rời khỏi cái vườn địa đàng, và con người khởi sự bắt đầu một hành trình càng dần càng ngày càng xa Chúa, rồi xa những người xung quanh. Kinh Thánh xác nhận là nỗi cô đơn ảnh hưởng đến từ tội lỗi, đến từ cái quyết định sống độc lập với Chúa, với người. Con người tội lỗi muốn tự lo cho mình, muốn tự mình làm hết mọi thứ, và nếu có thể được thì cũng không cần Chúa luôn, và cũng không cần người khác luôn. Và đời sống của chúng ta ở trong đất nước vật chất này càng ngày càng cố gắng để mình có thể sống không cần nhờ người khác. Nhưng vì lòng yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài thấy được là chúng ta không thể sống không có Chúa, chúng ta không thể sống không có người khác. Vì vậy cho nên Chúa mới đưa ra một cái chương trình để trở về tạo dựng, bắt cầu để cho con người có lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và trong lịch sử Cựu Ước, qua các tiên tri của Ngài đến gần dân sự của Chúa, qua các điều răn Chúa đến gần dân sự của Ngài để hướng dẫn, rồi qua thời các tiên tri thì Chúa dùng các đấng tiên tri để cho họ có những cái điều chỉ dẫn cách đặc biệt trong đời sống của họ. Nhưng mà con người cũng không đến gần được các thượng đế, và họ cứ đi tiếp tục đi theo ý riêng của mình. Cho nên cuối cùng Đức Chúa Trời lựa chọn thành người, trở thành người để ở với chúng ta. Và chữ Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chữ Emmanuel có nghĩa là một giới từ của tiếng Hebrew. Nó còn có nghĩa là đồng hành, companion. Đức Chúa Trời đồng hành với chúng ta. Hoặc là có nghĩa là Đức Chúa Trời có mối tương giao thân thiết với chúng ta. He wants to have a fellowship with us. Đó là chữ Emmanuel. Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đã nói những lời tiên tri, bày tỏ ý muốn của Ngài là Đức Chúa Trời muốn ở cùng chúng ta. Vì vậy cho nên lời tiên tri đã đến, đã nói ở trong Cựu Ước là Ê-sa đoạn 7, mà chúng ta được lặp lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1, khi lời thiên sứ phán với Joseph, nói là này con trẻ sẽ được sinh ra và người ta sẽ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và đặt tên con trai đó là Giê-xu để ứng nghiệm lời tiên tri. Rồi lời hứa của Chúa ở với dân sự của Chúa cứ tiếp tục. Khi Chúa Giê-xu thành người ở với dân sự của Chúa, ở với các môn đệ của Ngài, thì trong khi Chúa ở với các môn đệ của Ngài thì Chúa trong tuần lễ cuối cùng thì Chúa nói với các môn đệ của Chúa là Chúa sắp sửa về trời, và Chúa thấy họ khẽ cô đơn và họ cảm thấy giống như bị Chúa bỏ, mồ côi. Cho nên Chúa nói là Chúa sẽ cầu xin Đức Chúa Cha sai Đức Thánh Linh đến để ở với các ngươi đời đời. Đó là nói trong Phúc Âm Giăng đoạn thứ 14. Trước khi thăng thiên lên trời, Chúa cũng nói với các môn đệ trên núi Olive là: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. I will be with you till the end of the age. Và lời hứa ở với dân Chúa cũng lặp lại trong sách Khải Huyền ở đoạn thứ 21 câu thứ 13. Tôi nghe một tiếng lớn từ trên trời ngay mà đến nói rằng: này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, và không có sự chết cũng như không có than khóc. Cho nên chữ ở với đã được Chúa hứa từ Cựu Ước, rồi thành hình qua cuộc đời của Giê-xu trong Tân Ước, và Ngài tiếp tục hứa ban Ngài sẽ ở với những người môn đệ, những người theo Ngài cho đến cuối cùng. Vì vậy cho nên tối hôm nay chúng ta trở lại với câu thiên sứ nói với ông Joseph về tên xưng của Đức Chúa Giê-xu để ứng nghiệm lời tiên tri: người ta sẽ sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, cho nên chúng ta suy nghĩ tối hôm nay Đức Chúa Trời chứ không có ai ở với mình hết, đời đời hết. Và Đức Chúa Trời ở với chúng ta, và chúng ta là ai, chúng ta suy gẫm đến đó. Và một ý thứ ba là làm sao chúng ta sẽ kinh nghiệm được có Đức Chúa Trời ở với mình hôm nay và cho đến đời đời. So tonight we will meditate the three main ideas là Đức Chúa Trời, no other one, và chúng ta, who are we, mà Đức Chúa Trời ở với. So God will be with us. Và ý thứ ba là how we can experience God with us in our life. Ý thứ nhất, chúng ta suy nghĩ đến Đức Chúa Trời không ai khác là thiên sứ hiện ra trong Cựu Ước. Khi Chúa ở với trong Cựu Ước là Chúa ở qua đấng tiên tri. Khi Chúa ở với dân sự của Chúa là qua lời của Ngài. Cựu Ước, khi Chúa ở với thì Chúa dùng những lời của Chúa để hướng dẫn ở trong Cựu Ước. Trong Tân Ước, Chúa ở với là qua Đức Chúa Giê-xu. Và qua Đức Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời đã thành người. Và Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài đã làm ứng nghiệm cái lời tiên tri của Ngài một cách chi tiết qua cuộc đời của Chúa Giê-xu. Cho nên vì vậy chúng ta thấy được Đức Chúa Trời chứ không có ai khác hơn ngoài Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu trong Tân Ước, và đến ngày hôm nay Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh tiếp tục ở trong chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong cái nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, muốn ở với chúng ta, muốn tương giao với chúng ta và muốn hướng dẫn cuộc đời của mỗi chúng ta. Và Ngài không muốn để chúng ta ở một mình cô đơn. Ý thứ hai là chúng ta là ai mà được Chúa ở với. Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Giê-xu đến để cứu vớt kẻ có tội. Cho nên nếu những người chọn sống độc lập, sống không cần Chúa, thì Chúa Giê-xu đã đến nhưng mà không phải đến cho mấy anh chị em đó. Và Ngài cũng không có ở với những người đó. Những người nhận mình là người có tội, những người nhận Con Trời thành người, thì Đức Chúa Trời sẽ ở với những người đó. Vì tiên sứ nói là hãy đặt tên em bé này là Giê-xu, vì chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội của họ. Cho nên Chúa ở với chúng ta là Chúa ở với những người nhận mình là người có tội trước mặt Chúa. Ngay cả một số người sau khi nhận Chúa, chúng ta cũng không có, đôi lúc chúng ta cũng thấy giống như thấy Chúa không có ở gần, thấy Chúa không có ở trong mình, dù rằng Chúa có ở trong đời sống của mình. Chúa ở với tội nhân thì chúng ta được cái gì? Qua cái kinh nghiệm đầu tiên của Joseph, Chúa ở với ông Joseph, ông có bà vợ hứa là cô Marie. Rồi thì tin đồn là cô Marie có thai. Và trong một cái xã hội của người Do Thái hứa hôn là thành hôn. Cho nên khi mà một người hứa hôn mà có thai thì là người đó sẽ bị xử tử. Cho nên Joseph rất là bối rối trong cái quyết định của ông. Cho nên ông đã suy nghĩ sẽ ly dị. Nhưng mà sau đó thiên sứ hiện ra nói là cứ tiếp tục ở chăm sóc bà Marie. Và Kinh Thánh ghi là Joseph đã vâng lời Chúa đem Marie và trở thành dưỡng phụ của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa không ở cùng, Joseph không có làm được chuyện đó ở trong một xã hội rất là khắt khe về vấn đề hôn nhân. Cho nên Chúa Giê-xu đã trở thành người giúp đỡ ở với những người nhờ cậy Chúa và ban cho họ một cái sức mạnh để họ có thể vâng lời ở giữa những khó khăn trong cuộc đời của họ mà họ chưa biết kết quả là cái gì. Cho nên Chúa ở cùng những người vâng lời Chúa khiến cho họ có thể kinh nghiệm được những phước hạnh. Và từ sự vâng lời đó, hôm nay chúng ta có được biến cố kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh. Chúa Giê-xu, Kinh Thánh ghi, trở thành ngôi lời ở trong xác thịt. Chúa Giê-xu là Con Đấng rất cao. Chúa Giê-xu trong Phúc Âm là đầy tớ. Cho nên khi chúng ta thấy những điều đó, nghe những điều đó, chúng ta thấy Chúa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, là ở với tội nhân, là những người hạ mình nhờ cậy Chúa. Khi Chúa ở với chúng ta thì chúng ta vượt ra khỏi quyền lực của tội lỗi của đời sống của mình. Có nhiều điều chúng ta bị cám dỗ mỗi ngày, nhưng mà khi có Chúa ở cùng, quý ông bà các anh chị có năng lực để nói không, dừng lại, không có làm những cái điều mà Chúa buông lòng. Và trong mối tương giao Chúa ở cùng, ở với, ở trong chúng ta, thì quý vị có được kinh nghiệm đời sống gần gũi Chúa. Chúng ta sẽ làm điều tốt không mệt mỏi, chúng ta sẽ làm những điều mà Chúa vừa lòng. Nếu Chúa không đến và không ở cùng chúng ta thì chúng ta không hiểu được ý nghĩa của Giáng sinh. Giáng sinh năm nay là quý vị có mua quà không? Quý vị có nhận quà không? Tại sao quý vị phải cho quà? Tại sao quý vị phải nhận quà? Nếu Chúa Giêsu không đến, việc tặng quà với việc cho quà không có ý nghĩa gì hết. Tại sao quý vị phải cho? Tại sao quý vị phải nhận? Cho thì dĩ nhiên là tốt rồi, quý vị cũng cho là tốt. Tại sao quý vị phải nhận? Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu đã cho món quà cuộc đời của Chúa cho chúng ta, và Ngài muốn làm bạn thân với chúng ta cho đến đời đời. Và trong ý nghĩa đó, cho nên Giáng sinh trở thành một cơ hội để tặng quà và để nhận quà. Nếu mà không tin Chúa, không nhận Chúa thì Giáng sinh đối với tôi đó, nếu không có Chúa và mình không có nhận Chúa là liên hệ trong cuộc đời, thì đối với tôi Giáng sinh đó là một mùa chúng ta mua những đồ rẻ hơn những mùa khác, vậy thôi. Nhưng mà vì Chúa đã đến cho nên Giáng sinh có một ý nghĩa, vì Chúa là Đức Chúa Trời muốn làm bạn và muốn ở với mỗi chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và thật sự Chúa Giêsu đã đến, và không phải Chúa Giêsu đã đến, Chúa Thánh Linh đã ngự trong cuộc đời của mỗi chúng ta và khiến cho chúng ta được kinh nghiệm và chúng ta bớt cô đơn. Cho nên Giáng sinh không phải là một chương trình, không phải là một ý niệm. Giáng sinh là một con người, là một Đức Chúa Trời thành người. Giáng sinh là một mối liên hệ, là một món quà mà Đức Chúa Trời muốn ở với con bạc anh chị. Chúng ta rất là dễ bị cám dỗ nhận quà, nhận phước, và chúng ta cảm ơn Chúa ban phước, mà ít khi chúng ta nhớ đến người tặng quà, và chúng ta ca ngợi cái đấng ban phước cho mình là nguồn phước. Cho nên Giáng sinh năm nay mời con bạc anh chị đến gần với người tặng quà là nguồn vui, bình an, và muốn làm bạn thân của cuộc đời của chúng ta. Thưa Hội Thánh, chúng ta đã nghe được ý nghĩa của chữ Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời toàn năng muốn ở với mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời toàn năng muốn đồng hành với chúng ta. Và Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương, muốn đi với mỗi chúng ta và ở trong chúng ta trong từ đây cho đến ngày sắp tới. Nhưng câu hỏi kế tiếp là làm sao chúng ta có Chúa đồng hành với mình mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Có nhiều khi mình có vợ hay có chồng bên cạnh đó, mà họ cái người bên này không có hiểu mình. Có một số vấn đề mình có nói, người đó cũng không hiểu hết. Nhưng mà Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời hiểu hết tất cả tấm lòng của chúng ta. Và khi chúng ta chưa nói thì Đức Chúa Trời cũng đã biết rồi. Và Chúa muốn làm người bạn đồng hành đó với mỗi chúng ta trong cuộc đời của mình. Để dù trong hoàn cảnh nào, các ông bà các anh chị cũng kinh nghiệm có một người bạn thật đang đi với mình và đang đồng hành với mình. Kinh Thánh ghi ở trong Kinh Thánh, Chúa đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Để kinh nghiệm Chúa ở cùng thì cái điểm đầu tiên là chúng ta phải nhận biết là mình không thể sống một mình được. Mình không thể sống độc lập, không cần Chúa được. Mình phải có Chúa, và mình không thể sống không có Chúa được. Chúng ta nhờ ơn Chúa từ bỏ đời sống độc lập. Chúng ta sẽ lựa chọn đời sống nhờ cậy Chúa, tin cậy Chúa, đi theo Chúa. Đó là cái điểm số 1. Chúng ta phải nhận biết là mình không có thể giúp được mình được. Có nhiều nan đề của cái vị tối hôm nay, chỉ có Trời cứu thôi. Chỉ có Trời cứu thôi. Và nếu chúng ta không có ông Trời bên cạnh ở với chúng ta mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, chúng ta không có thể làm được. Thứ hai, chúng ta sau khi chúng ta nhận là mình bế tắc đó, thì chúng ta phải đặt cái lòng tin nơi Chúa. Đặt tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời này không phải là ông thần hộ mạng, không phải là ông đèn thần Aladdin. Khi nào mà chúng ta cần cái cà cái đèn ra, cái rồi sai Chúa, rồi xong rồi sau đó rồi thôi, rồi cất Chúa vô trong hộp, rồi làm theo ý của mình. Không. Điểm thứ hai, sau khi chúng ta nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình thì chúng ta phải tôn thờ Chúa. Chúa là cứu Chúa của mình thì Chúa phải làm chủ của... Có nghĩa là những gì của tôi trước kia là tôi làm hết, tôi muốn hết, tôi dự định hết, thì quý vị phải nhường cái quyền lái xe đó cho Chúa. Quý vị phải đi qua ghế người hành khách. Đó là bước thứ hai, và chúng ta tôn thờ Ngài. chúng ta bắt đầu tôn thờ Ngài. Có một người bệnh rất là nặng tới, nghe tin ông bác sĩ rất là giỏi, ông tới nói là tôi bệnh chết mà đi gần chết rồi, không có ai có thể cứu tôi được. Tôi nghe nói ông có một cái phương cách chữa bệnh rất là tốt, xin ông giúp cho tôi. Ông bác sĩ nói là tôi sẽ chữa cho anh với một điều kiện là anh không được ăn sô-cô-la. Và ông đó nói nếu cuộc đời mà không ăn sô-cô-la thì sống làm gì. Cho nên ông tiếp tục sẽ ăn sô-cô-la và từ chối cái việc chữa bệnh để mình hết bệnh. Sometime trong đời sống của chúng ta có rất nhiều lần Chúa đã mời các ông bà các anh chị đến với Chúa. Ngài Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài trong Ngài có đủ thứ mọi thứ phước thiêng liêng, và quý vị phải đến để gần Chúa, nhưng với điều kiện quý vị phải vâng lời Ngài. Nhưng mà có một số người thì nói tôi có sô-cô-la tôi không thể bỏ được. Ở trong đời sống của mình có những cái món mà rất thích và mình không muốn từ bỏ cái đó, cho nên mình tiếp tục sống trong đời sống không có Chúa, đi một mình sống trong đời sống. Cho nên tối hôm nay một lần nữa Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời muốn đồng hành với quý vị, muốn ở trong quý vị, muốn người bạn thật của quý vị. Chúa mời quý vị đến với Ngài tối hôm nay. Quý vị đã nghe nhiều lần, mỗi lần gặp gỡ mấy người về liên quan tới Chúa, họ đều mời các ông bà các anh chị đến thiết lập mối tương giao với Chúa. Theo Chúa không phải theo đạo, theo Chúa là theo Chúa, để cho Đức Chúa Trời thành hình trong cuộc đời của mình. Và xin Chúa giúp cho chúng ta suy gẫm đến niềm đó. Theo Chúa, Chúa mời các ông bà các anh chị, ai là những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta được nghỉ ngơi. Chúa làm vua cai trị đời mình. Quý vị đến với Chúa, Chúa sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành của quý vị, không phải ở bên cạnh, ở trong quý vị và dẫn quý vị. Joseph trong Noel đầu tiên, nếu không có Chúa ở cùng thì Herod đã ra lệnh giết hết con trẻ rượt theo em bé Giêsu để giết. Nhưng mà vì có Chúa ở cùng cho nên Chúa đã qua giấc chiêm bao, đã hướng dẫn Joseph, và ông đã rời khỏi Israel đi qua vùng Ai Cập để lánh nạn trước khi sắc lệnh đi ra. Những ngày sắp tới sẽ rất nhiều khó khăn trên đời sống mỗi chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời, khi có Đức Chúa Trời ở cùng, Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn cuộc đời của quý vị. Và Kinh Thánh đã ghi là giàu có ngàn người sa ngã bên các anh chị, muôn người chết chung quanh các anh chị, song tai họa không bao giờ đến các anh chị. Vì có Đức Chúa Trời ở cùng, vì những người đó đã chọn Đức Chúa Trời làm người đồng hành với mình. Cho nên tối hôm nay một lần nữa tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm đến Chúa Giêsu Emmanuel, Đức Chúa Trời muốn thành hình, muốn làm đồng hành với các bạn. Các ông bà các anh chị tối hôm nay, những người mà tin Chúa rồi đó nhưng mà không có Chúa đồng hành, cứ vẫn tiếp tục sống độc lập, tối hôm nay quý vị là những người đã theo Chúa rồi cũng phải xem lại cuộc đời của mình để trở lại với Chúa, để chọn Chúa làm chủ của đời mình trong mùa Giáng sinh năm 2015 này. Chúng ta cùng đứng dậy để hiệp nhau cầu nguyện. Chúa Giêsu phán, Chúa đến để ở với chúng ta. Người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời cùng chúng ta, là Đức Chúa Trời đồng hành với cuộc đời chúng ta. Tối hôm nay quý vị là những người chưa một lần nhận Chúa, quý vị là một người đã nhận Chúa rồi mà chưa thấy Chúa đồng hành với mình mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, quý vị muốn để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, xin quý vị vui lòng giơ tay lên để bày tỏ đức tin của mình và xin Chúa làm bạn đồng hành với cuộc đời của mình. Quý vị dùng cơ hội cảm ơn Chúa và những bàn tay đưa lên, xin Chúa ban ơn. Còn ai nữa không? Quý vị có nghe nói sơ sơ về Chúa, cũng gần đó, có đi nhà thờ, có dâng tiền đó, nhưng mà Chúa không ở gần. Tối hôm nay xin Chúa ở gần, xin Chúa vào cuộc đời, có Chúa mới cứu chúng ta được. Cảm ơn Chúa và những bàn tay đã đưa lên. Cảm ơn các anh chị. Xin các anh chị để tay xuống và tôi xin dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Chúa thấy bàn tay đã đưa lên, Chúa thấy tấm lòng của chúng con muốn Ngài làm bạn, làm đồng hành với chúng con từ đây đến ngày sắp tới. Xin Chúa tiếp tục làm việc trên đức tin của anh chị em của chúng con tối hôm nay. Xin Chúa tái tạo mối tương giao, mối thông công và ở với các anh chị em của chúng con kể từ hôm nay. Và xin Chúa làm chủ cuộc đời các anh chị em chúng con, và xin Chúa dẫn đưa cuộc đời các anh chị em chúng con trong những ngày sắp tới, để những nan đề, những khó khăn của đời sống anh chị em chúng con sẽ được Chúa giải cứu. Khó khăn sẽ khác, nhưng Ngài không, quyền năng của Ngài không bao giờ thay đổi. Chúng con tạ ơn Ngài về những tấm lòng, những ước ao của các anh chị em chúng con muốn Ngài ở cùng các anh chị. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng các anh chị chúng con, những người đã đưa tay lên và xin nhân danh Chúa Giêsu, xin Ngài đuổi ra mọi quyền lực bóng tối, chọn các anh chị chúng con vào trong vòng tay yêu dấu của Ngài và làm phép lạ của Ngài trên hoàn cảnh của các anh chị em chúng con, để trong những ngày sắp tới chúng con thấy các anh chị chúng con sẽ đứng dậy ca ngợi Chúa vì Ngài đã ở với các anh chị chúng con và dẫn đưa cuộc đời của họ qua một khúc cua rất đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cung kính dâng cuộc đời chúng con cho Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.